Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục: hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trích phúc âm theo Thánh Marco chương 8 từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những lạc nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa là Gioan Tẩy giả, một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ, người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy cho các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ, Phêrô kéo người lui ra và can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: Sa-tăng, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài hoàng cung. Đêm tối, ông sai người đặt một tảng đá thật to giữa một con đường có nhiều người qua lại, để xem thử người ta sẽ phản ứng ra sao với những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sáng hôm sau, nhà vua núp một chỗ gần đó làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất đẹp đi qua đó. Họ thấy tảng đá giữa đường thì than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi và coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đức vua đã không cho người canh giữ đường xá thông thoáng. Nhưng cuối cùng họ thà đi vòng qua hoạt đá, chứ không chịu đẩy hoạt đá ra khỏi đường. Rồi một bác nông dân nghèo đi ngang qua đường đó, nhìn thấy tảng đá, liền cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, giễu cợt bác là lăng xăng, là ăn cơm nhà mà đi vác tù và hàng tổng. Không ai đứng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng đã thành công. Khi đẩy tảng đá đi ra khỏi con đường, bác mới phát hiện có một cái túi dưới tảng đá, và thấy trong túi đó có rất nhiều tiền vàng cùng với một mảnh giấy ghi. Số vàng này dành cho người đẩy được tảng đá ra khỏi đường đi. Quả thật, bác nông dân xứng đáng có được túi vàng trên. Và bác hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu. Mọi chướng ngại vật đều ẩn chứa những giá trị, những cơ hội cho mỗi con người. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi khẳng định mình là Đấng Kitô qua lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, thì Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ nghe về con đường khổ giá mà Ngài sẽ phải chịu. Con đường khổ giá đó không những không tiêu cực mà còn đem đến sự sống đời đời cho cả nhân loại. Những thử thách vì tình yêu luôn luôn có giá trị đích thực. Tình yêu có trải qua thử thách, có trải qua gian nan mới là tình yêu đích thực. Người mẹ khó nhọc biết bao khi sinh con và nuôi dưỡng đứa con nhỏ của mình. Nhưng nhờ thế mà người ta mới hát lên, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Nhờ có những lao nhọc vất vả của cha mẹ, thì người con mới khỏe mạnh, mới thành người. Hạt lúa có chịu mục nát đi, thì mới trổ sinh nhiều bông hạt khác. Đau khổ, gian nan sẽ phát sinh sự sống, đó là quy luật của cuộc đời. Phêrô và các môn đệ khác đã không hiểu được chân lý này, nên đã đứng ra can ngăn Chúa. Các ngài chỉ thật sự hiểu được chân lý đó sau biến cố Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Sau khi Chúa phục sinh, các ngài dù chịu đánh đòn, dù tù đày và bị giết chết, thì trong lòng các ngài vẫn cảm thấy vui. Vui vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Kitô. Hay nói như Thánh Phaolô tông đồ, chúng tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, chúng tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Sau biến cố phục sinh, thập giá đã trở thành phương tiện để các tông đồ biểu hiện tình yêu đối với Đức Kitô và để xây dựng cho thân thể của người là hội thánh được lớn lên. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để thực hiện sứ mệnh theo ý của Chúa Cha. Xin giúp chúng con khi nhận mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, chúng con cùng biết từ bỏ chính mình mà bước theo Chúa trên con đường thập giá, dám can đảm chấp nhận và vượt qua những thử thách đau khổ để được vào vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi tấm thân mình. Ơi người ơi, nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi, người ơi hỡi chớ quên. Tình yêu Chúa còn đi khắp trong tim, để người luôn tin chung tin cho con, biết yêu như Ngài yêu, biết thương như Ngài thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục vùng biên giới Hoa Kỳ và Mexico thảo luận về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. 20 giám mục Hoa Kỳ và Mexico nhóm họp tại San Juan, Texas, gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, từ thứ Hai 13 tháng 2 đến thứ Tư 15 tháng 2 vừa qua, để thảo luận về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Cuộc họp do Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, từng là sứ thần tòa thánh tại Mexico trong 9 năm, từ năm 2007 đến năm 2016, đứng ra tổ chức. Hàng năm vẫn diễn ra hình thức họp này. Riêng năm nay, cuộc họp mở rộng đến các giám mục miền biên giới, để cùng nhau suy tư về vấn đề nhập cư trong chính sách chống người nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump. Sau khi sắc lệnh hành pháp hạn chế việc nhập cư đối với những người xuất thân từ 7 quốc gia đa số theo Hồi giáo, bị ngành tư pháp đình chỉ, hôm Chủ nhật 12 tháng 2 vừa qua, Nhà Trắng cho biết sẽ sớm ký ban hành sắc lệnh mới. Cùng ngày, ông Donald Trump đã biện hộ chiến dịch trục xuất những người cư trú bất hợp pháp trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, nhắm vào hàng trăm người không có giấy tờ hợp lệ và được coi là tội phạm hoặc gây rối. Đức cha Jose Vasquez, giám mục Austin, Texas, chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố, Tổng thống đặt ưu tiên cho việc xây bức tường dọc biên giới của chúng ta với Mexico. Việc này đã khiến mạng sống di dân gặp nguy hiểm một cách vô cớ. Việc xây một bức tường như thế sẽ chỉ làm cho các di dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, càng bị đe dọa hơn nữa trước đám buôn lậu. Hơn nữa, việc này còn gây xáo trộn cho nhiều cộng đoàn ở hai bên biên giới vốn sống yên ổn, giao hảo với nhau. Theo một nghiên cứu mới đây về Frontera Cerrada, tức đóng cửa biên giới của Học viện Giáo lý Mexico, chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến tình hình biên giới Hoa Kỳ-Mexico phức tạp thêm, thậm chí bùng nổ. Chỉ riêng thành phố Tijuana đã có 7.000 di dân Haiti và 7.366 người đến từ châu Phi, cắm trại dọc theo bức tường ngăn cách, gấp 3 lần dòng người, cũng thuộc những quốc gia này ghi danh năm 2015. Từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền, Giáo hội Hoa Kỳ đã khởi động việc bảo vệ các quyền của di dân. Mới đây có người đã đưa ra sáng kiến theo cách riêng của mình. Đó là sáng kiến của một linh mục Công giáo gốc Việt, người đã di tản khỏi Việt Nam năm 1975. Và thứ Sáu, mùng 10 tháng 2 vừa qua, đã viết thư cho Tổng thống Trump, đề nghị được nhường quốc tịch Mỹ của mình để nhận quốc tịch của một người Syria xin tị nạn vào Mỹ, mà đã vấp phải biện pháp chống người nhập cư của tân Tổng thống. Cha Phaolô Nguyễn Hoài Chương, linh mục dòng Salesian, đã gửi Tổng thống Donald Trump một lá thư. Cha viết, vâng, tôi là một người tị nạn. Tôi là một người Mỹ, và tôi đã theo cách của mình mà làm cho nước Mỹ, đất nước vĩ đại, đã cho tôi nơi nương náu về chính trị, trở nên vĩ đại hơn trong 42 năm qua. Trong thư, cha còn cho biết, mình đã xin bề trên được đến làm việc tại một trong 7 nước đa số theo Hồi giáo, đang bị Donald Trump thách thức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, sự chia rẽ trong gia đình và dân tộc bắt đầu bằng những ghen ghét nhỏ nhen. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng 13 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài đọc trích sách Sáng Thế kể về chuyện anh em Cain và Abel. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh nói về từ ngữ anh em. Câu chuyện về tình anh em này bắt đầu phát triển tốt đẹp, nhưng rồi kết thúc tồi tệ, bởi vì Cain đã bắt đầu với một chút ghen tị. Cain tức giận vì của lễ anh dân không làm đẹp lòng Thiên Chúa. Cái cảm giác tức giận ấy nhen nhúm và bắt đầu kiểm soát anh ta. Cain ưa thích bản năng. Cain nuôi dưỡng cảm xúc bực bội và ghen ghét ấy, rồi anh để cho cái cảm giác ấy được phóng đại lên. Anh để cho cái ghen tức tiếp tục phát triển. và rồi những hành vi tội lỗi đến sau đó. Chúng ta cũng thế. Sự xung đột, xung khắc giữa chúng ta đã bắt đầu với điều nhỏ nhặt, với sự ghen ghét đố kỵ. Tiếp theo, những cái tệ hại đó được chúng ta nuôi dưỡng và lớn mạnh. Khi cuộc sống của chúng ta bị những loại cảm xúc ấy chi phối và điều khiển, thì tình huynh đệ giữa chúng ta bị phá hủy. Từ đây Đức Thánh Cha nói tiếp, những bất bình nhỏ nhặt cứ thế lớn lên, lớn mạnh thành những thù nghịch, và rồi kết cục thật tồi tệ. Luôn luôn là như thế. Khi ấy, tôi không còn nhìn người trước mặt tôi là anh em nữa. Tôi coi đó không phải là anh em tôi, nhưng lại coi đó là kẻ thù cần phải tiêu diệt và loại trừ. Và thế là con người tiêu diệt lẫn nhau. Và thế là sự thù nghịch phá hủy gia đình và tiêu diệt tất cả. Có một nỗi ám ảnh, và Cain là người bị ám ảnh ấy. Cái ám ảnh ấy làm anh ta băn khoăn, xao động với những lời lẽ như, chỉ có tôi thôi, còn nó không phải là anh em tôi. Cái ám ảnh ấy làm anh ta cay đắng. Còn chúng ta hãy ngay lập tức ngưng lại quá trình tồi tệ này. Một Kitô hữu thì không bao giờ cay đắng. Kitô hữu không giữ trong mình những bất bình. Người Kitô hữu có đớn đau nhưng không cay đắng, có cực khổ nhưng không oán giận. Vì cứ có bao nhiêu thù hằn thì sẽ có bấy nhiêu chia rẽ. Máu của nhiều người kêu thấu đến trời cao. Ngay giữa các linh mục và trong hàng giám mục cũng có những rạn nứt bắt đầu như thế. Bắt đầu với những vết nứt nhỏ nhen, và rồi tình huynh đệ bị phá hủy. Còn mỗi người chúng ta có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ giết người. Nhưng nếu chúng ta giận ghét anh em mình, thì chúng ta đã giết người anh em trong tâm hồn mình. Việc giết hại là một tiến trình khởi đi từ những gì rất nhỏ nhen. Hãy thử nghĩ đến chuyện bắn phá của bom đạn. Đó thực sự không phải là tình anh em. Làm thế nào chúng ta có thể nói mạnh mẽ điều này với thế giới? Người ta quan tâm đến mảnh đất này, đến vùng đất nọ. Nếu một trái bom có dội xuống và giết chết 200 trẻ em, thì người ta nói, đó không phải lỗi của tôi, mà là do trái bom. Và điều tôi quan tâm chỉ là đất đai. Thế đó, tất cả cái ác tồi tệ đã bắt đầu với những đổ vỡ rất nhỏ. Cái đổ vỡ rất nhỏ ấy nói cho tôi rằng, đó không phải là anh em tôi. Chiến tranh cứ thế tiếp diễn, máu của biết bao người vẫn tiếp tục kêu thấu tới Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewen với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Phần này tiếp tục nói về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục của Ngài tại Đức. Nhà báo Siewen tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, năm 1970, Hans Kung đã phối hợp xuất bản cuốn sách nhỏ tựa đề Không Thể Sai Lầm của ông, một lối chất vấn thông điệp Humane Vitae. Từ khi Ngài khẳng định trong bản báo cáo về cuốn sách do đồng nghiệp soạn thảo nằm ngoài phạm vi đạo lý công giáo, thì phải chăng rõ ràng là mọi liên hệ hoàn toàn bị cắt đứt, phải không ạ?
Vâng, tất nhiên là như thế.
Đức Thánh Cha đã góp phần ở mức độ nào cho việc giáo hội rút tư cách giáo sư giảng dạy thần học của ông vào năm 1979 ạ?
Tôi hoàn toàn không tham gia trực tiếp vào vấn đề này. Trong những năm trước, người ta đề nghị tôi cho ý kiến về yêu cầu chuyên môn và tôi đã luôn nói hãy để ông bình tâm. Tôi cảm thấy cần phải xác định rõ rằng ông đã sai lầm về phương diện thần học, nhưng tôi không bao giờ tư vấn để ra hình phạt cho ông. Đức Hồng Y Franzo Sepe, vị tiền nhiệm của tôi tại Bộ Giáo lý Đức Tin, cực kỳ khó chịu khi không có gì xảy ra. Ngài đã thực sự tức giận. Ngài nói, trong vòng 15 năm tôi ở đây, người ta phá hủy giáo hội và chúng ta không can thiệp. Nếu chúng ta để điều ấy xảy ra, tôi sẽ ngừng tất cả. Ngài không thể chịu nổi tình hình này thêm nữa. Việc không hành động như thế động đến lương tâm của Ngài. Sau đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai mời các hồng y người Đức, Hofner, Wolk và tôi, cũng như Tổng giám mục giáo phận Fribourg và giám mục Rothenburg Stuttgart, đó là vào thời điểm lễ Giáng sinh, đến thảo luận vấn đề với Ngài. Nhưng quyết định đã được đưa ra. Và mặc dù giám mục Rothenburg không có ý kiến, chúng tôi đồng thuận rằng không cần trở lại việc này nữa, nhưng phải thừa nhận.
Việc kết án cung đã được quyết định, như ông khẳng định, mà ông không được lắng nghe và không được tiếp cận tài liệu. Có phải vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Không, tất nhiên lúc đó tôi chưa đến Roma, nhưng phải tuân thủ các trình tự tố tụng. Không có thói quen đưa ra các chi tiết của một vụ án, nhưng ông biết rõ làm sao những điều đó xảy ra. Ông đã được hỏi và có thể trả lời.
Đức Thánh Cha không bao giờ ở lâu tại một nơi, có lẽ như một người cô độc, không nhất thiết phải thích nghi. Ngài đã rời Bonn, Munster, rồi Tübingen, có đúng vậy không ạ?
Tôi cũng làm tổng trưởng từ năm 1982 tới năm 2005 đấy mà.
Nhưng ngài đã định dừng lại khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên mà, thưa Đức Thánh Cha.
Ồ, có lẽ vậy. Đồng thời rõ ràng điều này đã không thực hiện được.
Đối với Ratisbon, nơi ngài dự định ở lại, nhưng rồi lại không thể. Đó có phải điều may mắn nhất trong đời ngài không ạ?
Vâng, chúng ta có thể nói như thế.
Đức Thánh Cha đã định cư ở Ratisbon, đã xây dựng một ngôi nhà cho anh trai, chị gái và ngài, rồi ngài phải miễn cưỡng rời bỏ. Ngài đã rất sầu não khi đích thân sứ thần tòa thánh thông báo, Đức Giáo Hoàng muốn chỉ định ngài làm giám mục Munich. Ngài đã sững sờ và không thông cảm, không chỉ vì điều này khiến ngài không còn được dạy thần học, vốn được ngài xem như nghề nghiệp thực sự của mình. Ngài cũng nhận định, như ngài bày tỏ sau này, giới cầm quyền phải nhận thức về sự thiếu kinh nghiệm của ngài trong lãnh đạo và quản trị. Đây có phải là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ngài? Bước ngoặt kết thúc những ước mơ ạ?
Vâng, nhưng mỗi người đều biết rằng chúng ta không thể sống theo những ước mơ.
Sau một đêm chiến đấu nội tâm, Đức Thánh Cha ký vào bản tuyên bố chấp thuận tại một căn phòng khách sạn ở Ratisbon. Đó là khách sạn nào vậy ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là, lạy Chúa tôi, tên khách sạn đó là gì nhỉ? Khi anh đi từ nhà ga vào thành phố, dù sao thì cũng có một khách sạn bên phải. Tôi không biết khách sạn ấy còn tồn tại không nữa.
Như ngài viết trong hồi ký, cha giải tội của ngài, người mà ngài nói chuyện trong đêm bi thảm này là giáo sư Johann Auer, đã có một cái nhìn rất thực tế về giới hạn của các ngài về phương diện thần học cũng như con người. Ngài nghĩ gì về cụm từ giới hạn về phương diện con người ạ?
Nói thế nào nhỉ? Ngài nghĩ rằng tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều, rằng còn lâu tôi mới hoàn hảo và có những vấn đề. Chúng tôi là những người bạn. Và với danh nghĩa ấy mà ngài góp ý tôi trong tình huynh đệ, chính vì ngài đã hiểu được những hạn chế của tôi.
ông cũng khuyến khích ngài vượt qua bước này, phải không ạ?
Vâng, điều này hết sức hài hước. Tôi đợi ngài nói. Không, cha không thể làm điều đó. Nói chung, bởi vì ngài không ngừng nói với tôi rằng, điều đó không dành cho cha, hoặc góp ý tôi vì đã làm điều này điều kia sai. Vì vậy, tôi chắc rằng ngài sẽ trả lời, điều đó không dành cho cha.
Bởi vì có lẽ ông biết tính ngài nhút nhát, phải không ạ?
Ồ, tôi không nghĩ vậy, có lẽ một chút thôi. Nhưng...
Thưa Đức Thánh Cha, theo như một trong những trợ lý cũ của ngài, ngài quá giữ gìn ý tứ, đến nỗi cần phải thực sự hiểu biết ngài để giúp ngài ra khỏi vỏ ốc.
Ồ, như vậy là hơi phóng đại một chút rồi.
Nơi âu à, trong mọi trường hợp, Đức Thánh Cha đang ở trước một người mà cùng với người này, ngài có thể đề cập đến các chủ đề, thậm chí rất cá nhân ạ?
Vâng, đúng vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Sewell về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức của ngài. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có phải là ma quỷ sẽ trở lại không? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi, tại sao mà các thiên thần sa ngã? Họ phạm tội gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội không nói gì hết. Thế nhưng, đầu óc tò mò của con người không chịu dừng lại trước bức tường im lặng đó. Một số giáo phụ đã dựa vào văn chương của Do Thái, sách gọi là Ngụy Thư Henoch, để cắt nghĩa tội của các thiên thần như là tội tà dâm. Mấy ông sứ giả nhà trời đi công cán xuống trần, thấy gái đẹp rồi mê, nên phạm tội dâm dục và tỏ lộ bí mật thiên đình. Coi ngớ ngẩn như vậy, nhưng thuyết này đã được chấp nhận cả hàng thế kỷ. Sang thế kỷ thứ 4, sau khi khám phá ra sách Enoch là Ngụy Thư, các giáo phụ mới giải thích cách khác. Tội các thiên thần hệ tại sự kiêu ngạo, chống lại Thiên Chúa. Thế nào là kiêu ngạo? Trải qua lịch sử, ít là đã có 4 cách giải thích khác nhau. Thứ nhất, Lucifer, thủ lãnh các thiên thần, muốn tôn mình làm Thiên Chúa, mà một số thiên thần khác chạy theo. Đây là thuyết của Thánh Bernardo và Pietro Lombardo. Thứ hai, Lucifer, thủ lãnh các thiên thần, ra lệnh cho các thiên thần khác phải suy phục mình. Tuy đa số chống lại thái độ hống hách độc tài đó, nhưng một thiểu số bị mê hoặc đã nghe theo. Thuyết này của Alberto Cà và Bonaventura. Thứ ba, Thiên Chúa hé mở cho các thiên thần biết ngôi hai xuống thế làm người. Hay biết như vậy, một số phản loạn vì phải thờ lạy Thiên Chúa làm người, một loài ở dưới các thiên thần. Thuyết này của Suare. Thứ bốn, các thiên thần muốn đạt được hạnh phúc bằng sức riêng của mình, chứ không cần nhờ ơn Chúa. Thuyết này của Thánh Thomas Aquino. Tuy nhiên, cần nhắc lại lần nữa là, đó chỉ là các giả thuyết của các nhà thần học, chứ Kinh Thánh và Đức Tin Công Giáo không nói gì hết về nguồn gốc và bản chất của sự sa ngã của các thiên thần. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Tại sao khi biết mình sai lầm phạm tội, mà các thiên thần không biết ăn năn trở về với Chúa? Họ thông minh sáng suốt, chứ đâu có u mê như loài người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Quả đúng là khó hiểu thật. Loài người chúng mình mê muội nên không biết lòng khoan nhân của Chúa để mà ăn năn. Chứ các thiên thần khôn ngoan sáng suốt nên không hiểu tại sao mà họ không chịu quay về với Chúa. Dĩ nhiên, có thể nghĩ rằng, trăm sự tại kiêu ngạo mà ra cả. Chính họ phạm tội kiêu ngạo nên phản loạn chống lại Chúa. Và rồi cũng chính tội kiêu ngạo đã làm ngăn cản họ trở về với Chúa. Nhưng Thánh Thomas Aquino đưa ra lời giải thích dựa trên bản chất của ý chí của các thiên thần như sau. Ý chí đi theo trí tuệ. Trí tuệ của con người chúng ta không có nhận thấy chân lý một cách trực tiếp, nhưng đi từ từ qua những chuỗi lý luận. Vì thế mà, lý trí của con người có lúc tiến lúc thoái, suy đi nghĩ lại. Hậu nhiên ý chí của con người cũng nhiều lúc dùng dằn, khi thì ưng, khi thì không ưng nữa. Chính vì bản chất hay thay đổi như vậy mà con người có cơ hội để trỗi dậy sau khi sa ngã. Các thiên thần thì khác, họ nhìn thấy sự thật cách trực tiếp, và do đó ý chí dán chặt vào đó luôn, như đinh đóng cột vậy, không thể thay lòng đổi dạ nữa. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, đây là một lối giải thích thần học, chứ không thuộc về đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có phải là ma quỷ sẽ trở lại không, trong chuyên mục này và lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con, vội vàng tình Chúa quên lời thề ước. Con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen. để lòng con sao duyên cô đơn. Này Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những quy luật giúp giải quyết những vấn đề và xung đột trong quan hệ vợ chồng. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Quy luật thứ 9 là hãy biết dừng lại trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Khi nhiệt độ của cuộc xung đột giữa vợ chồng đã lên gần đến mức 7, nghĩa là khi bạn đã bắt đầu cảm thấy muốn công khai bày tỏ sự chán ghét đối với người phối ngẫu, lúc đó bạn hãy tạm dừng lại. Bạn hãy vào phòng tắm, uống một ly nước, hay một cách lịch sự, xin tạm dừng lại cuộc cãi vã. Có người nghĩ rằng, dừng lại giữa cuộc cãi vã có nghĩa là để cho sấm sét bùng nổ, hoặc bắt đầu chiến tranh lạnh trong nhiều giờ, nhiều ngày. Đó không phải là một sự ngừng nghỉ trong tôn trọng, mà chỉ là một cuộc trốn chạy mà thôi. Hãy tiếp tục làm những cử chỉ yêu thương trước khi tình trạng căng thẳng giữa hai người lên đến tột độ. Quy luật thứ 10 giúp giải quyết các vấn đề và xung đột trong quan hệ vợ chồng là cần phải đề ra những giới hạn. Ngoài những cử chỉ yêu thương, ngoài thái độ quảng đại, muốn thực sự giải quyết vấn đề, cần phải có thể đề ra những giới hạn khi chúng ta cảm thấy rằng tình trạng căng thẳng hay cuộc cãi vã đang ở ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Mỗi người cần phải có khả năng phân định đâu là lằn ranh giữa việc giải quyết vấn đề và đấu đá nhau. Có những ranh giới mà vợ chồng cần phải tôn trọng. Yêu thương đích thực là mong điều thiện hảo cho người mình yêu. Một trong những cách thế để mưu tìm thiện hảo cho người mình yêu là tôn trọng những giới hạn mà người khác đặt ra, cho dẫu chúng ta không muốn hay không thể chấp nhận những giới hạn ấy. Quy luật thứ 11 giúp giải quyết xung đột và các vấn đề trong quan hệ vợ chồng là hãy tìm những lời lẽ có khả năng xoa dịu hơn là đổ lỗi cho nhau. Một cách cụ thể, bạn hãy bày tỏ những cảm xúc của bạn hơn là trút bỏ cơn giận lên người phối ngẫu. Chẳng hạn, khi bạn có điều bất bình với vợ bạn, thay vì nói, em cần phải tự chủ, bạn chỉ cần nói, anh cần một chút thư giãn. Thay vì nói, em điên rồi, bạn hãy nói, anh không hiểu được. Thay vì nói nặng lời, bạn chỉ cần nói, em làm điều đó, anh đau lòng, vân vân. Bao lâu bạn không đe dọa người phối ngẫu của bạn, người phối ngẫu của bạn chẳng mất mát gì để lắng nghe bạn. Quy luật thứ 12 là hãy tránh những cử chỉ khinh bỉ. trong việc giải quyết vấn đề giữa vợ chồng. Bạn cần phải tránh những cử chỉ, những câu nói và những hành động có tính cách khinh bỉ. Nhíu mày, nhăn mặt, biểu môi, gọi nhau bằng những tiếng đê tiện, vân vân. Những cử chỉ ấy dĩ nhiên không thể không làm tổn thương. Một cuộc nghiên cứu có thế giá cho thấy rằng, những cặp vợ chồng nào bắt đầu đối xử với nhau bằng những cử chỉ khinh bỉ như thế đều ly dị trong vòng 5 năm sau. Một trong những thí dụ cụ thể nhất của hành động khinh bỉ là đe dọa nộp đơn ly dị. Giữa cuộc cãi vã, đe dọa ly dị là tự biến mình thành một con người thiếu trưởng thành, chẳng kém gì một người đe dọa tự tử mỗi khi gặp chuyện bất bình. Ngay cả khi có thể giận tím gan đi nữa, nếu bạn có thể bậm môi, nín thở, bạn mới thực sự là một người trưởng thành. Không những đe dọa ly dị, phá hủy tính khả tin của bạn, nó còn giảm sự tin tưởng của người phối ngẫu đối với bạn. Nó làm phương hại sự ổn định của quan hệ vợ chồng và làm thương tổn cuộc hôn phối. Quy luật thứ 13 giúp giải quyết xung đột và các vấn đề trong quan hệ vợ chồng là bạn hãy viết lên những điều bạn không thể nói được. Đôi khi có những vấn đề quá tế nhị, không thể đem ra bàn luận. Rất có thể, dù cố gắng nhiều, hai người vẫn chưa tỏ ra đủ kiên nhẫn mỗi khi đề cập đến một vấn đề tế nhị và gai góc như thế. Có khi vấn đề lại trở nên trầm trọng hơn. Trong trường hợp này, họ có thể viết thư cho nhau. Trong những lá thư như thế, hai người có thể mô tả vấn đề như họ nhìn thấy, nói lên những cảm nghĩ của mình và cách mình muốn giải quyết vấn đề. Nếu sử dụng kỹ thuật này, thì lý tưởng hơn cả là cả hai vợ chồng cùng viết thư và trao đổi cho nhau. Sau đó, họ cũng phải trả lời khi nhận được thư. Những phong trào thăng tiến hôn nhân từ lâu nay vẫn sử dụng kỹ thuật này. Thư đi, tin lại như thế sẽ cho phép vợ chồng suy nghĩ về những gì họ thật sự cần phải nói. Mỗi khi nhận được thư như thế, mỗi người phối ngẫu đều có thể nhìn và phân tách vấn đề rõ ràng hơn. Họ có thể bày tỏ phản ứng. Họ có thể giữ được bình tĩnh khi đọc thư và trả lời thư. Dĩ nhiên, viết và trả lời thư để giải quyết những vấn đề trong quan hệ vợ chồng như thế, đòi hỏi nhiều kỷ luật mà không phải đôi vợ chồng nào cũng có thể tuân thủ. Nhưng đôi khi, đó lại là phương thế duy nhất để giải quyết vấn đề. Khi trực tiếp nói chuyện không mang lại một giải pháp nào. Cuối cùng, quy luật cơ bản nhất và không thể thiếu được đối với một cặp vợ chồng Kitô hữu là cầu nguyện và cầu nguyện. Đôi khi, phương thế duy nhất để giải quyết vấn đề hay vượt qua các cuộc xung đột trong đời sống vợ chồng chỉ có thể là sự cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện đích thực là biết lắng nghe sự soi sáng, thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Chúng ta không nên xin Chúa biến đổi người phối ngẫu của chúng ta, mà hãy xin Ngài cho chúng ta biết phải làm gì. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gõ thì sẽ mở cho. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta. tự trung, ở đâu có bác ái và yêu thương, thì ở đó có Chúa. Giải quyết vấn đề hay các cuộc xung đột trong đời sống vợ chồng không phải là chuyện riêng tư của một người, mà là của cả hai người. Trước khi bắt đầu thảo luận vấn đề với người phối ngẫu, bạn hãy bàn hỏi với Chúa trước. Bạn hãy xin Ngài chỉ cho bạn phải trình bày các mối quan tâm của bạn như thế nào. Bạn hãy xin Ngài giúp bạn nói lên vấn đề một cách dứt khoát, nhưng không thiếu sự khôn ngoan và nhất là tình yêu thương. Bạn hãy xin Ngài ban cho bạn chính những lời của Ngài khi bạn nói chuyện với người phối ngẫu của bạn. Và mỗi khi bạn mở miệng, hãy làm như thể chính Ngài đang nói qua bạn. Vợ chồng Kitô hữu phải tự xem mình như Chúa Kitô đối với nhau. Nếu Chúa Kitô đang nói, thì Ngài sẽ nói những gì và sẽ nói như thế nào? Đó phải là câu hỏi mà vợ chồng nên tự đặt ra không ngừng mỗi khi muốn giải quyết vấn đề, và nhất là để tự vấn lương tâm mỗi ngày. Ngoài những ơn trên, mỗi ngày vợ chồng Kitô hữu còn cần phải cầu xin Chúa, biến họ thành những người bạn trợ giúp nhau một cách tốt đẹp hơn, để ngay cả khi gặp xung đột hay cãi cọ, họ cũng phải biết cảm ơn người phối ngẫu của mình, vốn thực sự là thịt của thịt họ và xương của xương họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm,
Chúa dân âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, theo trình thuật sách Sáng Thế, tất cả các dân tộc đều xuất phát từ tổ tiên chung là Adam và Eva, cặp đôi được Thiên Chúa dựng nên giống người và theo hình ảnh của người. Họ đã sinh ra hai anh em Cain và Abel. Nơi câu chuyện của gia đình đầu tiên này, chúng ta thấy những nguồn gốc của xã hội và sự tiến hóa của các tương quan giữa các cá nhân và dân tộc. Đặc biệt, khi đọc lại câu chuyện về tình huynh đệ đầu tiên trong Kinh Thánh, chúng ta hiểu được đầy đủ hơn ơn gọi huynh đệ giữa con người với nhau. Qua đó, có thể nhận ra rõ ràng hơn những ngăn trở còn đó trong việc thực thi và xác định những cách thế để vượt qua chúng. Tác giả sách Sáng Thế cho biết, Cain làm nghề cày cấy đất đai, Abel làm nghề chăn chiên. Như thế, dù có những khác biệt trong hành vi và văn hóa, trong cách thức tương quan với Thiên Chúa và với các thụ tạo, nhưng Cain và Abel có ơn gọi là anh em với nhau, sống trong cùng một gia đình và chăm lo cho nhau. Khi Cain tức giận vì không được Thiên Chúa nhận của lễ, Thiên Chúa đã cảnh báo ông rằng: "Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó." Thiên Chúa nhắc Cain hãy chế ngự lòng ham muốn, chế ngự lòng ghen tương. Cái lòng ghen tương đã khiến cho ông giận và sa sầm nét mặt. Nhưng Cain không đáp lại Thiên Chúa một lời nào. Thay vào đó, câu trả lời của ông là hành động giết em mình và chôn tình huynh đệ. Cain từ chối chống lại sự giữ, nên đã phá hỏng ơn gọi nguyên thủy là con cái Thiên Chúa và sống với nhau trong tình anh em. Vì muốn độc chiếm Thiên Chúa, nay Cain phải trốn tránh để khỏi giáp mặt người. Vì muốn độc chiếm mặt đất, nay Cain bị chính đất đai nguyền rủa và không còn cho hoa màu nữa. Vì không muốn có người em đồng hành để làm chủ mặt đất, giờ Cain phải cô độc, lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Sau khi Cain giết Abel, Thiên Chúa hỏi Cain rằng: "Abel em ngươi đâu?" Đó là câu hỏi mà Chúa tiếp tục hỏi từng thế hệ. Nhưng rất tiếc, dường như chúng ta cũng không ngừng lặp lại câu trả lời thê thảm của Cain: "Con không biết, con là người giữ em con hay sao?" Câu chuyện về Cain và Abel dạy chúng ta rằng, chúng ta có một ơn gọi cố hữu trở thành anh chị em của nhau, nhưng chúng ta cũng có nguy cơ phản bội lại ơn gọi ấy. Điều này được phản ánh trong những hành vi ích kỷ hàng ngày của chúng ta. Mỗi khi chúng ta thờ ơ với Thiên Chúa để tìm kiếm thỏa mãn, hạnh phúc và an toàn trong của cải vật chất, hay khi làm kiệt quệ các tương quan giữa con người với con người, là chúng ta đi vào con đường mà Cain đã đi. Trong giáo huấn của mình, Đức Giê-xu dạy chúng ta rằng, nền tảng của tình huynh đệ được dựa trên tình phụ tử của Thiên Chúa. Anh em chỉ có một cha, là cha trên trời. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Và Đức Giê-xu còn khẳng định, Thầy gọi anh em là bạn hữu. Thế nên, chỉ khi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận Đức Giê-xu trong cuộc đời mình, chúng ta mới có sức mạnh để khám phá và sống tình anh em với người khác cách tròn đầy. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tặng phẩm tình huynh đệ mà Chúa đã đặt để trong mỗi chúng con. xin giúp chúng con biết yêu mến, sống và làm chứng về tình huynh đệ, biết nghĩ cho người khác, biết quý trọng sức khỏe, mạng sống của người khác như của chính mình. Và lạy Chúa, xin biến đổi con tim của những ai đang gieo rắc chết chóc và tàn phá. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.